Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Phan Minh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 23 tháng 11, 2024. Tổng thống Nga ra lệnh tiếp tục bắn thử loại tên lửa có độ chính xác cao đã dùng để tấn công Ukraine. Đồng rút Nga xuống mức thấp nhất kể từ đầu chiến tranh Ukraine sau vụ bắn tên lửa siêu thanh. Hội nghị khí hậu COP29 phải kéo dài thêm một ngày, nguy cơ thất bại do bất đồng về số tiền tài trợ cho các nước đang phát triển. Kính thưa quý vị, trong một cuộc họp với giới chức quốc phòng Nga ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tiếp tục bắn thử loại tên lửa chiến lược tầm trung đã được dùng để tấn công một thành phố của Ukraine hôm 21 tháng 11, đồng thời yêu cầu chuyển sang sản xuất hàng loạt. Theo báo chí Nga, được Le Monde trích dẫn, Tổng thống Nga nhấn mạnh đây là loại hỏa tiễn có độ chính xác cao, nhưng không phải vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Theo AFP, trong phát biểu trước ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại diện ngành công nghiệp quân sự được phát trên truyền hình sau đó, Tổng thống Nga đã hoan nghênh vụ bắn thử thành công tên lửa Oreshnik. Ông yêu cầu tiếp tục các cuộc bắn thử, đặc biệt trong tình huống chiến đấu và căn cứ theo bối cảnh và bản chất của các đe dọa đối với an ninh của nước Nga, từ ngữ trong nguyên văn. Dù nhấn mạnh đến độ chính xác cao của loại tên lửa này và không có phương tiện nào có thể chống đỡ được, nguyên thủ Nga cũng khẳng định đây không phải là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, tức không phải là loại tên lửa có khả năng mang được đầu đạn hạt nhân như nhiều phỏng đoán. Cũng trong cuộc họp này, tư lệnh các lực lượng tên lửa chiến lược của Nga, tướng Sergei Karakayev, tên lửa Oreshnik với tầm bắn từ 3.000 đến 5.500 cây số có thể tấn công mọi mục tiêu tại châu Âu. Trong phát biểu hôm 21 tháng 11, Tổng thống Nga khẳng định vụ bắn tên lửa này là nhằm trả đũa việc phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine dùng hỏa tiễn, chiến thuật tầm xa tấn công sâu vào đất Nga.
Theo AFP, việc Nga lần đầu tiên dùng tên lửa chiến lược tấn công trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine, cho dù không gây thiệt hại nhân mạng theo Kiev, đã đánh dấu một bước leo thang mới trong xung đột Nga-Ukraine. Khối NATO và Ukraine dự kiến có cuộc họp cấp đại sứ tại Bruxelles vào đầu tuần tới để bàn về cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh của Nga. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Nga, Ukraine, ông Kirilo Budanov trong một phát biểu ngày hôm qua cho hay là việc Điện Kremlin nói rõ đây không phải là loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cho thấy họ chưa hoàn toàn mất trí, lời lẽ trong nguyên văn. Lãnh đạo tình báo quân sự Ukraine cũng cho biết thêm là theo các tin tức hồi tháng 10 vừa qua, trên thực tế Nga chỉ mới chế tạo được có hai tên lửa Oreshnik và hoàn toàn chưa có việc bước sang giai đoạn sản xuất hàng loạt loại tên lửa này. Sau khi Ukraine bị tên lửa đạn đạo siêu thanh của Nga tấn công, Tổng thống Zelensky ngày hôm qua đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp hệ thống phòng không tối tân nhất để tự vệ. Hãng tin AFP dẫn lại thông điệp của Tổng thống Zelensky cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hiện đang thảo luận với các đối tác về các hệ thống phòng không mới để tự vệ trước những mối đe dọa mới. Hoa Kỳ trước đó đã cung cấp hệ thống phòng không Patriot mà Kiev dùng để đánh chặn nhiều tên lửa siêu thanh Kinzhan mà Kremlin ca ngợi là bất khả chiến bại, nhưng với số lượng quá ít để có thể bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Vấn về xung đột Nga-Ukraine, Quốc hội nước này ngày hôm qua đã hủy một phiên chất vấn chính phủ vì đe dọa tấn công từ Nga theo tường trình của thông tin viên Emmanuel Schatz từ Kiev.
La Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien, devait se réunir entre autres pour une session de
Verkhovna Rada, Quốc hội Ukraine lẽ ra tổ chức một phiên chất vấn chính phủ, thế nhưng các dân biểu sẽ phải đợi đến tháng 12 mới có thể tham dự phiên họp này. Tên lửa của Nga đe dọa bị phóng vào các khu vực đầu não của chính quyền Ukraine, khiến phiên họp ngày hôm qua đã bị hủy. Các dân biểu được thông báo về nguy cơ bị tấn công và được yêu cầu cùng với gia đình không ở lại các khu vực có nhiều cơ quan chính quyền nằm ngay ở trung tâm Kiev. Sự việc xảy ra hai ngày sau khi Nga thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa trong quá trình thử nghiệm mà Moscow gọi là tên lửa siêu thanh tầm trung nhắm vào thành phố Dnipro, trong bối cảnh Kremlin tuyên bố sở hữu thêm nhiều loại tên lửa này, một hình thức để đe dọa Kiev. Trong bài phát biểu hàng ngày, Volodymyr Zelensky đã đề cập đến việc phiên họp quốc hội bị hủy, không trực tiếp nhắm vào các đại biểu quốc hội, thế nhưng nguyên thủ Ukraine kêu gọi mọi người tiếp tục hoàn thành công việc, trừ khi có báo động phòng không. Vào thời điểm mà xảy ra sự việc nêu trên thì còi báo động đã không vang lên, khiến Tổng thống Zelensky bất bình. Sự cố nói trên diễn ra vào lúc mà nước Nga có thể hưởng lợi do tình hình bất ổn trong bộ máy nhà nước của Ukraine.
Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
Ngày hôm qua, sau vụ Điện Kremlin bắn tên lửa chiến lược siêu thanh tầm trung vào một thành phố Ukraine và loạt trừng phạt của Mỹ nhắm vào ngân hàng Nga, đồng rúp Nga đã xuống mức thấp nhất so với đô la kể từ đầu chiến tranh Ukraine vào tháng 3 năm 2022.
Theo hãng tin Pháp AFP, tỷ giá hối đoái chính thức của Ngân hàng Trung ương Nga vào ngày hôm qua là 1 đô la đổi lấy 102,58 rúp, vượt ngưỡng biểu tượng 100 rúp. Trước cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine thì chỉ cần khoảng 70 hay 80 rúp để đổi lấy được 1 đô la Mỹ. Theo các nhà quan sát, có nhiều yếu tố khiến đồng rúp của Nga sụt giá mạnh. Thứ nhất là vụ Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa chiến lược tấn công một cơ sở thuộc thành phố Dnipro ở miền trung Ukraine, và các tuyên bố sau đó của Tổng thống Putin cho rằng Moscow sẵn sàng cho mọi kịch bản trước một cuộc xung đột mang tính toàn cầu, đồng thời cảnh báo rằng Nga có quyền sử dụng vũ khí để nhắm tới các cơ sở quân sự của những quốc gia cho phép Ukraine dùng vũ khí của họ tấn công các cơ sở của Nga. Một lý do chủ yếu khác nữa khiến đồng rúp của Nga giảm giá mạnh là việc chính phủ Mỹ thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào hơn 50 ngân hàng của Nga chỉ ít giờ sau vụ bắn tên lửa nói trên. Trong số các ngân hàng bị trừng phạt có Gazprombank, ngân hàng của tập đoàn dầu khí nhà nước Gazprom. Tất cả các chi nhánh của Gazprom tại nước ngoài như là ở Luxembourg, Hồng Kông, Cyprus hay Nam Phi đều là những đối tượng bị trừng phạt. Theo AFP, hàng chục ngân hàng quy mô vừa và nhỏ của Nga cũng bị Mỹ đưa thêm vào danh sách trừng phạt mới này. Đây cũng là các ngân hàng bị nghi ngờ được Nga sử dụng để thanh toán việc mua các trang thiết bị và công nghệ quân sự. Thông cáo của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh là loạt biện pháp mới này sẽ khiến nước Nga ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lách trừng phạt của Mỹ để tìm nguồn tài chính nhằm tiếp tục duy trì cuộc chiến tranh bất hợp pháp chống lại Ukraine.
Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP29 phải kéo dài thêm một ngày với hy vọng tìm được một thỏa hiệp đặc biệt về số tiền tài trợ cho các nước đang phát triển để đối phó với biến đổi khí hậu. Ít giờ trước phiên bỏ phiếu toàn thể vào lúc 19 giờ giờ địa phương, tức 15 giờ giờ quốc tế chiều nay, tức trong 2 tiếng nữa, các bên vẫn bất đồng cao độ về khoản tiền mà các nước phát triển cam kết tài trợ.
Dự thảo thỏa thuận được nước chủ nhà Azerbaijan đưa ra vào hôm qua ấn định số tiền là 250 tỷ đô la mỗi năm. Thông báo này ngay lập tức bị phía các nước đang phát triển phản đối kịch liệt. Theo hãng tin Anh Reuters hôm nay, Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều nước giàu đã chấp nhận nâng lên 300 tỷ đô la mỗi năm từ nay đến năm 2035. Theo 5 nguồn tin của Reuters, theo sát các thảo luận kín, Liên hiệp châu Âu đã chấp nhận tham gia đóng góp vào mức 300 tỷ đô la. Mỹ, Úc và Anh cũng đồng thuận. Tuy nhiên, hiện tại không rõ lập trường của các nước giàu đã được thông báo cho các nước đang phát triển hay chưa và phản ứng của các phía các nước đang phát triển ra sao. Trả lời AFP hôm nay, người đại diện của nhóm các nước châu Phi Ali Mohamed, đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Kenya tuyên bố, chẳng thà không có thỏa thuận còn hơn là một thỏa thuận tồi. Lời lẽ trong nguyên văn, trong đêm hôm qua, liên minh của 335 tổ chức phi chính phủ gửi đến nhóm 134 nước đang phát triển và Trung Quốc thông điệp như sau. Chúng tôi kêu gọi quý vị rời khỏi bàn đàm phán để chuẩn bị cho một cuộc đấu mới. Nếu không có gì xứng tầm được đưa ra tại hội nghị khí hậu COP29 này, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Lập trường của Brazil, quốc gia chủ nhà COP30 vào năm tới, là có thể chấp nhận được nếu tiền tài trợ được nâng lên mức 390 tỷ đô la mỗi năm. Theo Tổng thống Brazil, không thể để nhiệm vụ của COP29 cho hội nghị lần tới.
Ủy viên châu Âu phụ trách khí hậu cho biết là Liên Âu đang hết sức nỗ lực để thu hẹp các bất đồng nhằm đạt một kết quả, nhưng không chắc chắn sẽ thành công. Theo AFP, ngay cả số tiền 300 tỷ đô la một năm cũng không phải là điều chắc chắn bởi Liên Âu gắn liền cam kết này với việc các nước sản xuất dầu khí đứng đầu là Ả Rập Xê Út mỗi năm một lần phải gia tăng nỗ lực cam cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Đây là điều hiện tại Riyadh và các đồng minh chưa chấp nhận. Khoản tiền dự trù cho các nước đang phát triển để đối phó với biến đổi khí hậu từ đây đến 2030 là lên đến hơn 1.000 tỷ đô la một năm. Theo thẩm định của nhóm kinh tế gia của Liên Hiệp Quốc, tại COP29, sau nhiều ngày thương lượng, trong tuần này, Liên minh các nước đang phát triển tạm thời chấp nhận số tiền là 500 tỷ đô la một năm. Nhìn sang Nhật Bản, Tokyo ngày hôm qua đã phê duyệt gói kích cầu trị giá 136 tỷ euro để hỗ trợ người tiêu dùng. Gói kích cầu bao gồm việc hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp. Từ Tokyo, thông tin viên Frederick Shack cho biết thêm chi tiết.
Le Premier ministre Shigeru Ishiba vient en aide aux ménages les plus modestes en leur accordant.
Thủ tướng Shigeru Ishiba nhắm vào việc giúp đỡ các hộ gia đình có thu nhập thấp, trợ cấp cho mỗi hộ khoảng 186 euro và điều chỉnh chính sách thuế khóa, giảm nhẹ gánh nặng cho thành phần này. Cụ thể là chính quyền nâng mức trần thu nhập phải đóng thuế. Mục tiêu đề ra nhằm khuyến khích giới trẻ, sinh viên làm việc nhiều hơn để kiếm nhiều tiền hơn. Như vậy sẽ giúp hạn chế tình trạng thiếu hụt nhân lực và kích thích tiêu thụ nội địa. Cho dù lạm phát ở mức 2,5%, nhưng người dân Nhật bị sốc do trong suốt khoảng 20 năm qua, xứ hoa anh đào thường xuyên đối mặt với tình trạng giảm phát. Nhưng có một ngoại lệ, giá gạo đã tăng vọt 59% trong một năm qua. Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu gạo dưới tác động biến đổi khí hậu và số lượng du khách nước ngoài tăng cao kỷ lục. Các nhà phân tích từ nền tảng trực tuyến Smart Karma lo ngại việc chính phủ tăng trợ cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời lại giảm thuế, sẽ khiến nợ công của Nhật thêm trầm trọng.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Trung trong lĩnh vực nhân quyền, Bộ Thương mại Mỹ ngày hôm qua thông báo đưa thêm khoảng 30 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các doanh nghiệp bị cấm xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ do cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức ở Tân Cương.
Theo Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai, việc bổ sung các doanh nghiệp nói trên vào danh sách đen cho thấy là Washington duy trì chủ trương không cho phép nhập khẩu hàng hóa do lao động cưỡng bức thuộc cộng đồng Duy Ngô Nhĩ hay là các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo thiểu số khác ở Tân Cương sản xuất. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết cụ thể là hiện tại có tổng cộng 107 doanh nghiệp sử dụng lao động cưỡng bức bị cấm xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc thì ra một thông cáo riêng hoan nghênh các bước tiến nói trên, đồng thời khẳng định là các doanh nghiệp của Mỹ phải cắt toàn bộ liên hệ với các doanh nghiệp có dính líu đến Đảng Cộng sản Trung Quốc và phát triển một chuỗi cung ứng hoàn toàn không liên quan đến lao động bị cưỡng bức. Theo nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, ít nhất 1 triệu người với đa số là dân Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi bị cầm tù tại vùng Tân Cương và nạn nhân của đủ loại bạo lực, đặc biệt là triệt sản cưỡng bức với phụ nữ và lao động cưỡng bức.
Nhìn sang Hoa Kỳ, tòa án New York ngày hôm qua đã quyết định hoãn vô thời hạn việc tuyên án ông Donald Trump sau khi ông tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Trước đó, nhà tỷ phú bị kết tội đã che giấu việc thanh toán cho một nữ diễn viên khiêu dâm một khoản tiền lớn để đổi lấy sự im lặng của cô trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Quyết định này được cho là một chiến thắng quyết định của tân chủ nhân Nhà Trắng. Từ Miami, thông tin viên David Thompson cho biết cụ thể.
Dans cette affaire Stormy Daniels jugée fin mai à New York, Donald Trump avait été reconnu.
Trong vụ án Stormy Daniels xét xử vào cuối tháng 5 tại New York, Donald Trump bị kết án vì đã che giấu khoản thanh toán 130.000 đô la cho nữ diễn viên phim khiêu dâm để đổi lấy sự im lặng của cô cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Thẩm phán Merchan lẽ ra sẽ tuyên án sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 26 tháng 11 sắp tới. Donald Trump về lý thuyết có thể đối mặt với án tù giam, nhưng đó là trước khi ứng viên Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu. Giờ đây, nhân vật sẽ trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ trong vòng chưa đầy 2 tháng nữa, sẽ không còn phải đối mặt với án tù. Thẩm phán Merchan vừa bật đèn xanh cho luật sư của ông Trump nộp đơn kháng cáo để hủy bỏ toàn bộ thủ tục tố tụng. Trong lúc chờ đợi, việc tuyên án bị tạm hoãn. Về phần mình, công tố viên Alvin Bragg đã tiến hành cuộc điều tra, phản đối việc hủy bỏ hoàn toàn thủ tục tố tụng, nhưng ông cũng cho rằng phải hoãn mọi thủ tục pháp lý nhắm vào Trump cho đến khi nhà tỷ phú kết thúc nhiệm kỳ tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
David Thompson, Miami, RFI.
Năm 2024 là năm tồi tệ đối với các nhà hoạt động nhân đạo. Trung Đông là nơi nguy hiểm nhất. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố ngày hôm qua, trong 11 tháng đầu năm nay đã có 281 nhà hoạt động nhân đạo thiệt mạng. Đây là một con số cao chưa từng thấy. Chiến tranh ở Gaza, Liban đầy thiệt hại nhân mạng trong hàng ngũ các nhà hoạt động nhân đạo lên cao. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Long cho biết.
Bien sûr, il y a l'Ukraine, le Soudan, la RDC ou le Yémen, mais c'est un fait.
Đương nhiên, đây là hậu quả từ chiến tranh tại Ukraine, ở Sudan, Cộng hòa Nhân dân Congo hay Yemen. Nhưng thực tế cho thấy là đối với các nhà hoạt động nhân đạo, trên thế giới hiện nay không có nơi nào nguy hiểm hơn Trung Đông. Từ hôm 7 tháng 10 năm ngoái đến nay, 333 người thiệt mạng chỉ riêng trên dải Gaza. Jens Larke, phát ngôn viên đặc trách về các hồ sơ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đòi công lý. Ông nói xin trích, đây là những con số không thể tưởng tượng được. Sát hại nhân viên nhân đạo là một tội ác chiến tranh, phải trả lời với những hành động đó. Thế nhưng hiện tại thì không có hành vi trừng phạt nào. Những người bị sát hại là những đồng nghiệp của chúng tôi. Họ dấn thân trên chiến trường vì những gì tốt đẹp nhất mà con người có thể mang lại. Nhưng thật là khủng khiếp, họ bị chết vì hành động nhân bản đó. Hết lời dẫn. Các nhà hoạt động nhân đạo bị nhắm tới, giới y sĩ cũng vậy. Tại Liban đã có 226 nhân viên y tế tử vong vì các đợt ném bom, đa số là những vụ diễn ra từ tháng 9 đến nay. So sánh với số lần Liban bị oanh kích thì thiệt hại trong hàng ngũ các nhân viên y tế ở đây còn cao hơn cả so với ở Gaza. Đây có thể là điều gây ngạc nhiên. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Liban, Abdinasir Abudaka tìm cách giải thích như sau. Chúng tôi ghi nhận gần các đường chiến tuyến có nhiều xe cứu thương bị tấn công hơn, và khi mà một chiếc bị trúng bom thì có từ 3, 4 hay thậm chí là 5 người thiệt mạng. 15 bệnh viện đã đóng cửa vì các đợt dội bom. Tại Gaza, khoảng 2 ngày nữa các xe cứu thương có thể sẽ phải ngừng hoạt động vì hết xăng.
Jeremy Lange, Genève, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Trung Quốc lại miễn thị thực du lịch cho công dân Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua thông báo miễn visa du lịch cho công dân từ 9 quốc gia, bao gồm xứ Hoa Anh Đào. Quy định này áp dụng cho các chuyến đi kéo dài tối đa 30 ngày, từ ngày 30 tháng 11 tới cho đến cuối năm 2025. Trước đây, Trung Quốc từng miễn visa du lịch cho một số quốc gia đối với những chuyến đi kéo dài không quá 15 ngày, nhưng đã đình chỉ quy định này kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3 năm 2020.
Giáo hoàng Francisco viếng thăm đảo Cox, miền Nam nước Pháp, không đến dự lễ khánh thành nhà thờ Đức Bà Paris được mở cửa trở lại đón công chúng 5 năm sau vụ hỏa hoạn. Người đứng đầu Tòa Thánh Vatican sẽ đến thăm thành phố Ajaccio vào ngày 15 tháng 12 tới. Trong vài giờ hiện diện tại hòn đảo được mệnh danh là Indebote, trong vùng Địa Trung Hải, giáo hoàng sẽ có hai bài phát biểu và chủ trì một buổi lễ thánh trước khi gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Hàng chục cư dân Kursk được thả về Nga. Chính quyền Moscow hôm qua thông báo những người này đã trở về nhà sau các cuộc đàm phán vất vả giữa Nga và Ukraine. Xin nhắc lại rằng quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Kursk của Nga vào tháng 8 vừa qua và chiếm được một phần lãnh thổ có hàng nghìn cư dân sinh sống.